Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 13 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 47 để thông qua kế hoạch tổ chức lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.
Nhằm giúp việc đi lại của người dân được thuận lợi và giảm thiểu tối đa số vụ tai nạn giao thông, lực lượng chức năng công an tỉnh và các địa phương đã tăng cường quân số phân luồng giao thông.
Cuối năm, nhiều phụ huynh lại lăn tăn nghĩ về quà Tết biếu thầy cô. Nhiều người mang nặng suy nghĩ phải đi Tết thầy cô cho an tâm mà quên mất rằng đây là dịp để truyền cho con về giá trị tôn sư trọng đạo, ý nghĩa hơn tất thảy sự quan tâm đặc biệt nào. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 2, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 47 để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên báo cáo kế hoạch tổ chức lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương năm 2018. Năm nay lễ hội được tổ chức ở cấp thành phố trong thời gian 2 ngày, 25 và 26 tháng 2 năm 2018, tức ngày 10 và 11 tháng Giêng năm Mậu Tuất, tại không gian văn hóa trà Tân Cương với quy mô khoảng trên 300 đại biểu. Nội dung lễ hội có nghi lễ rước cây chè đẹp, hái chè khai xuân, thi sao chè bằng phương pháp thủ công truyền thống và thi đấu các môn thể thao cổ truyền dân tộc, văn nghệ dân gian. Ngoài ra, ban tổ chức lễ hội cũng bố trí các gian hàng giới thiệu sản phẩm chè của các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, các hộ kinh doanh chè trong vùng chè đặc sản Tân Cương nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm cho du khách đến tham quan, tham dự lễ hội. Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố trình, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy đã đóng góp nhiều ý kiến thảo luận, tập trung vào việc chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường để lễ hội được diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi, vui tươi trong dịp đầu năm mới. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ban Tuyên giáo Thành ủy thông qua kế hoạch quán triệt triển khai đề án số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nghị quyết số 18 hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo quy định.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức các đoàn đến viếng và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Canh hùng Liệt sĩ tỉnh, Nhà tưởng niệm Canh hùng Liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915 phường Gia Sàng, Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim và Nghĩa trang Liệt sĩ người Trung Quốc, xã Linh Sơn. Đoàn do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến viếng và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Canh hùng Liệt sĩ tỉnh và Nhà tưởng niệm Canh hùng Liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915 phường Gia Sàng. Đoàn do đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến viếng và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim và đoàn do đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến viếng và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ người Trung Quốc ở xã Linh Sơn. Tại lễ viếng, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên, các phòng ban ngành đơn vị của thành phố đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 12 tháng 2, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã đến chúc Tết cán bộ công nhân viên bưu điện tỉnh Thái Nguyên trực nghỉ lễ nhân dịp Tết Mậu Tuất. Tại đây, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên tặng quà và động viên các cán bộ nhân viên bưu điện Thái Nguyên phát huy tinh thần trách nhiệm của người bưu chính, đảm bảo thông tin liên lạc trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2018. Đồng chí đánh giá cao tập thể bưu điện tỉnh trong thời gian qua đã đảm bảo cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích, làm tốt công tác chi trả lương hưu và phục vụ hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức doanh nghiệp, các khách hàng và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong dịp Tết Nguyên đán 2018, Bưu điện tỉnh đã triển khai nghiêm túc các quy định về điều hành sản xuất kinh doanh trước, trong và sau Tết.
Nhằm chăm lo cho đối tượng chính sách nhân dịp Tết đến xuân về, vừa qua đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà ba gia đình đối tượng chính sách của xã Phúc Xuân, gồm gia đình bà Nguyễn Thị Tiếp là hộ nghèo thuộc xóm Giữa, Ông Đinh Công Viên là đối tượng chất độc hóa học thuộc xóm giữa 2 và ông Dương Văn Bài là đối tượng chất độc hóa học thuộc xóm Dọc Lầy. Tại các gia đình, thành viên đoàn đã ân cần động viên thăm hỏi sức khỏe và tặng quà các gia đình, gồm quà và tiền mặt trị giá 500.000 đồng tới mỗi gia đình. Các gia đình đã cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm và có những phần quà động viên mỗi khi Tết đến xuân về và hứa sẽ luôn đoàn kết chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, động viên con cháu tích cực lao động sản xuất, vượt qua khó khăn bệnh tật, đón một cái Tết vui vẻ, đầm ấm.
Thực hiện chương trình gói bánh chưng xanh, xuân gắn kết, Tết sẻ chia, nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, vừa qua đoàn phường Cam Xá đã tổ chức gói 70 chiếc bánh chưng xanh để tặng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Nói về ý nghĩa của hoạt động này, chị Nguyễn Đặng Huyền Trang, bí thư đoàn phường Cam Xá cho biết.
Đoàn phường Cam Giá đã xây dựng chương trình gói bánh chưng xanh xuân gắn kết Tết sẻ chia với mục đích là mang đến cho những người khó khăn, các gia đình chính sách, các em học sinh nghèo vượt khó một cái Tết đầm ấm hơn, no đủ hơn. Trong chương trình lần này thì chúng em tổ chức gói bánh chưng với khoảng 70 cái với sự quyên góp của toàn thể các đồng chí đoàn viên thanh niên trong toàn phường cũng như là sự hỗ trợ lòng hảo tâm của các doanh nghiệp, các mạnh thường quân ở trên địa bàn phường Cam Giá tặng quà cho học sinh của ba nhà trường trên địa bàn phường và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình đối tượng chính sách, gia đình hộ nghèo ở trên địa bàn phường.
Ngoài gói bánh chưng xanh, đoàn phường còn tổ chức tặng áo ấm, sách vở và nhu yếu phẩm phục vụ Tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền trong chương trình gói bánh chưng xanh và quà tặng có giá trị hơn 5 triệu đồng được 163 đoàn viên trên địa bàn phường cùng các nhà hảo tâm, đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường quyên góp ủng hộ. Đây là hoạt động được đoàn phường Cam Xá tổ chức nhiều năm nay nhằm giúp đoàn viên thanh niên nhận thức rõ hơn về trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng. Đây cũng là dịp để mỗi bạn trẻ hiểu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thông qua hoạt động gói bánh chưng xanh mỗi dịp Tết đến xuân về. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi dịp lễ Tết, thành phố Thái Nguyên như khoác trên mình tấm áo mới mang màu sắc tươi vui của cờ, hoa, bóng điện trang trí, làm cho thành phố trở nên lung linh và ấn tượng hơn trong lòng người dân.
Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, những công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên, đơn vị được Ủy ban Nhân dân thành phố giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác chỉnh trang đô thị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất, đang khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại trên các tuyến phố chính. Được biết, ngoài việc sửa chữa, cải tạo hệ thống điện trang trí trên các tuyến phố chính, thành phố đã tiến hành thay thế toàn bộ hệ thống trên 3.700 bóng đèn chiếu sáng bằng đèn LED. Ngoài ra, tại khu vực đảo tròn trung tâm được bài trí bằng những loài hoa nhiều màu sắc, tạo khối hình bắt mắt. Trên các tuyến phố chính, thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành quét vôi gốc cây, trồng mới, trồng thay thế cây hoa tại các ô bồn cảnh và đầu giải phân cách. Trong đợt này đã có gần 5.000 chậu hoa được bổ sung về trồng mới và thay thế. Đây đều là những loài có màu sắc tươi tắn và sức sống dẻo dai. Trong tổng số trên 10 loại hoa được trồng trong đợt Tết Nguyên đán này, có một số loại hoa mới như đồng tiền, sống đời, violet, đỗ quyên và hoa trạng nguyên. Bên cạnh đó, tại các tuyến phố chính như Bắc Cạn, Đội Cấn, Hoàng Văn Thụ đều có căng treo băng rôn có dòng chữ chúc mừng năm mới. Tất cả tạo diện mạo khí thế tươi vui trên những con phố của thành phố Thái Nguyên. Chị Ngô Thị Tâm, phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ. Trong những ngày này, chị luôn cố gắng thu xếp việc nhà để tranh thủ đi mua sắm và chị cảm nhận thấy nhiều đổi thay ở diện mạo của đô thị những ngày cận Tết.
Tôi thấy là năm nay là đường phố, nhất là trang trí của thành phố năm nay rất là đẹp. Hoa thì phong phú hơn nhiều so với mọi năm, khí thế Tết là rộn ràng, vui vẻ.
Để làm tốt công tác vệ sinh môi trường, Ban Dịch vụ Công ích thành phố phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị thành phố tăng cường kiểm tra, không để rác lưu cữu trên đường phố, những nơi công cộng và giải tỏa các điểm tập kết gây mất vệ sinh, thường xuyên tuần tra kiểm soát các điểm tập kết rác để kịp thời phát hiện sự cố và có biện pháp xử lý. Tổ chức phát quang cây cỏ dại mọc trên vỉa hè và các cầu cống. Đội ngũ công nhân luôn trong tư thế sẵn sàng làm việc cả ngày lẫn đêm để phục vụ người dân, tạo cảnh quan sạch, đẹp cho đô thị. Ông Phạm Huy Thuyên, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên cho biết thêm.
Đối với công tác vệ sinh môi trường thì công ty đã triển khai tất cả tăng cường công tác vệ sinh môi trường, kể cả quân số và phương tiện, đầu tư thêm các thiết bị để làm sao là thành phố luôn luôn sạch đẹp. Thì công ty đã triển khai đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty tập trung là làm sao cho thành phố đến sáng ngày mùng 1 Tết phải sạch đẹp. Còn riêng đối với công ty điện chiếu sáng, đối với điện chiếu sáng công cộng thì công ty đang triển khai cái việc lắp đặt cái đèn LED thay cho cái đèn chiếu sáng hiện có thì với tổng số gần 4.000 bóng. Còn ngoài ra thì công ty đã lắp đặt một số cái biển trang trí như chúc mừng năm mới ở Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, trước cửa khách sạn, rồi thì chỗ phường chùa Hang.
Với những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ công nhân viên làm công tác vệ sinh môi trường, đô thị thành phố Thái Nguyên đã có diện mạo lung linh, đa sắc màu, là điểm đến lý tưởng cho du khách cũng như người dân du xuân đón Tết, tạo khí thế mới trong một mùa xuân mới. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời điểm cuối năm, dịp Tết và mùa lễ hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nên ngay từ đầu tháng 1 năm 2018, Công an phường Hoàng Văn Thụ đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, những ngày này, tình hình tội phạm và nguy cơ mất an ninh trật tự luôn tiềm ẩn, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các phường xã và lực lượng chức năng cần chủ động các biện pháp phòng chống. Trước tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, Công an phường Hoàng Văn Thụ đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường ban hành văn bản chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và có các nội dung phù hợp vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm. Tham mưu cho các cơ quan doanh nghiệp về công tác phân công lực lượng tổ chức tuần tra bảo vệ đơn vị, đồng thời tuyên truyền vận động ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, đốt pháo nổ trái phép. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Nam Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ cho biết thêm.
Đặc biệt là quan tâm đến vấn đề chính, một là công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Thì lực lượng công an đã tổ chức triển khai tuyên truyền vận động, tổ chức ký cam kết đối với các hộ gia đình không đốt pháo nổ, tàng trữ các loại pháo nổ, đèn trời, những vật liệu gây nổ và phòng chống cháy nổ, tổ chức tuần tra kiểm soát mở được cao điểm để chấn áp tội phạm, đảm bảo cho cái Tết mà đảm bảo an ninh trật tự. Yêu cầu là nhân dân, tất cả các bộ phận chuyên môn, ban ngành đoàn thể của phường tập trung vào cuộc để phục vụ nhân dân trong dịp Tết này, đảm bảo cái an sinh xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đặc biệt là tạo không khí vui tươi cho nhân dân chào xuân và đón Tết trong thời gian tới.
Theo đó, Công an phường đã có kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân năm 2018. Trong đó tập trung đấu tranh các điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, tiền giả, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân Tết Nguyên đán, tập trung trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực tập trung đông dân cư. Đồng thời, cảnh sát khu vực đã tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn và hoạt động của các đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội. Tiến hành kiểm danh, kiểm diện, lập danh bản, chỉ bản của người bị khởi tố, đưa vào quản lý, phòng ngừa hoạt động phạm tội, không để hình thành các ổ nhóm. Ngoài ra, còn phối hợp bảo vệ dân phố lồng ghép phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong các cuộc họp tổ dân phố cuối năm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân. Cho biết thêm về việc thực hiện đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Thượng úy Vũ Minh Ngọc, cán bộ Công an phường Hoàng Văn Thụ nói.
Công an phường tham mưu với Ủy ban nhân phường phối hợp với các ban ngành đoàn thể như là ban bảo vệ dân phố và chúng tôi đã ứng trực. Trực chính thì chúng tôi đã trực 50% và ứng trực 50% để đảm bảo quân số là 24/24 để thực hiện cái mệnh lệnh của chỉ huy khi cần thiết. Để ứng trực làm sao đó là tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn. Đêm nào chúng tôi đi tuần tra khép kín địa bàn để làm sao công tác tuyên truyền với lại các công tác phòng ngừa để đấu tranh tội phạm.
Cho tới thời điểm này có thể khẳng định mọi công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ đã được các lực lượng lên kế hoạch rõ ràng và chi tiết. Tin rằng với những sự chuẩn bị kỹ càng của chính quyền, lực lượng công an, người dân sẽ được đón một năm mới trong không khí an toàn, hạnh phúc và bình an.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, ngoài sự nỗ lực của chính quyền địa phương, các cán bộ chiến sĩ công an phường, bản thân mỗi cá nhân và hộ gia đình phải chấp hành tốt các chính sách pháp luật của nhà nước và chủ trương của địa phương, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, phòng ngừa, tố giác tội phạm nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên tất cả các tuyến đường, đặc biệt là ở trung tâm thành phố Thái Nguyên và nơi tập trung các trường đại học, cao đẳng, khu chợ, lượng người và phương tiện tham gia giao thông gia tăng đột biến, khiến một số địa điểm vốn đã dễ ùn ứ lại càng trở nên ùn ứ nhiều hơn. Nắm bắt được thực trạng này, lực lượng chức năng công an tỉnh và các địa phương đã tăng cường quân số ở mức tối đa nhằm giúp việc đi lại của người dân được thuận lợi và giảm thiểu tối đa số vụ tai nạn giao thông. Phản ánh của cộng tác viên Thu Hằng.
Theo Đại úy Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, những ngày này lực lượng công an giao thông phải huy động tối đa quân số để cùng với lực lượng công an khác tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo chỉ đạo của Bộ Công an, trước những diễn biến phức tạp của tình hình trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an trên địa bàn đã giảm tối đa các cuộc họp để dành thời gian cho việc kiểm tra, đôn đốc trực tiếp trên các tuyến đường với mục tiêu cao nhất là hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Chúng tôi tập trung tăng cường tuần tra kiểm soát, nhắc nhở và xử lý các đối tượng, phương tiện vi phạm, nhất là đối với người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, đi lấn đường, uống rượu bia khi tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy. Còn theo Thượng tá Nguyễn Anh Đức, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên, một trong những ưu tiên của chúng tôi trong dịp này là tập trung lực lượng chống ùn tắc giao thông, đặc biệt là các địa điểm tập trung đông người, có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông lớn. Trước đó, trong dịp Noel 2017 và mừng đội tuyển U23 Việt Nam đã xong trận chung kết, lực lượng công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường xử lý các xe vi phạm, chủ yếu là chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, với số lượng mô tô bị tạm giữ lên tới vài trăm chiếc, nên dịp này, số người vi phạm, nhất là thanh niên, giảm đáng kể. Theo thống kê của đội cảnh sát giao thông công an thành phố, trong 11 ngày đầu tháng 2, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính 280 trường hợp, qua đó tạm giữ 56 ô tô, 23 mô tô và 201 giấy tờ xe. Có 48 trường hợp bị xử lý nồng độ cồn trong máu, 12 trường hợp dừng đỗ trái quy định, 63 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 18 trường hợp vượt đèn đỏ và đi ngược chiều, xử phạt gần 400 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 87 trường hợp. Có mặt tại khu vực cầu Tân Long, nằm trên đường Dương Tự Minh, thành phố Thái Nguyên, vào sáng 12 tháng 2, chúng tôi cảm nhận rõ những khó khăn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đi qua đây. Do cầu đang được thi công nên các phương tiện phải tập trung di chuyển ở một bên đường, với chiều rộng chỉ khoảng 6 mét, trong khi lượng người qua đây khá lớn, nhất là giờ cao điểm. Vì thế, theo Trung tá Bùi Viết Phú, trưởng Công an phường Tân Long, từ ngày 25 tháng Chạp và đến hết mùng 5 Tết, Công an phường sẽ bố trí lực lượng đứng trực tại ngã tư đường Dương Tự Minh và phối hợp với Ban Bảo vệ dân phố của phường trực hai bên cầu Tân Long, đồng thời tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương huy động các tổ chức chính trị ở cơ sở tuyên truyền vận động người dân quản lý giáo dục con em mình không điều khiển ô tô, xe máy khi chưa có giấy phép lái xe và không uống rượu bia khi điều khiển xe. Các tiểu thương không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Ông Nguyễn Văn Thành, người dân sống gần đầu cầu Tân Long cho biết, nhờ lực lượng công an thường xuyên có mặt tại đây nên tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ đã không còn kéo dài như trước và chưa có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào xảy ra. Số vụ tai nạn va quẹt cũng giảm đi đáng kể. Còn theo ông Dương Văn Định, người dân sống gần cầu Gia Bảy, thì do là ngã tư nằm ngay gần trung tâm thành phố nhưng lại không có đèn xanh đèn đỏ nên người dân đi lại rất lộn xộn, nhất là dịp Tết. Vì thế, vào giờ cao điểm, lực lượng cảnh sát phải thường xuyên có mặt để phân luồng cho các xe. Có mặt tại đội tuyên truyền, điều tra giải quyết về tai nạn và xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, chúng tôi thấy có khá đông người đang làm hoặc ngồi chờ làm thủ tục để nhận lại giấy tờ và xe. Do là những ngày cuối năm nên ai nấy đều tỏ ra vội vã và có chung mong muốn được giải quyết nhanh chóng các thủ tục. Bình thường theo quy định, sau 7 ngày vi phạm mới được giải quyết, nhưng do giáp Tết để tạo điều kiện cho người dân làm các thủ tục giải quyết trước Tết, nên nhiều trường hợp vi phạm hôm trước, hôm sau đã được giải quyết. Vì thế, số lượng người đến giải quyết tại đây tăng khoảng 3 lần, có ngày lên tới hơn 300 trường hợp. Là một trong số những người vi phạm bị xử lý, chị Nguyễn Thị Hoa, sinh viên năm thứ 2, Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên chia sẻ. Tuần trước, em mượn xe máy của anh họ em để đi chợ thì bị công an xử lý vi phạm do thiếu một gương. Do đó em bị rơi túi sách nên toàn bộ giấy tờ tùy thân, trong đó có giấy phép lái xe mô tô bị mất. Hôm nay em cùng anh họ em đến đây để làm thủ tục nhận lại xe. Lẽ ra em đã có mặt ở quê Hòa Bình để giúp bố mẹ lo Tết từ 2-3 ngày trước. Đây sẽ là bài học để em rút kinh nghiệm, lần sau không vi phạm. Một mùa xuân nữa lại về mang theo biết bao điều tốt đẹp. Chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng những điều kỳ diệu mà đất trời và lòng người mang lại. Vì thế, mỗi người hãy cùng nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ để mọi tuyến đường đều được thông suốt, không làm ảnh hưởng đến mình và mọi người. Đặc biệt, đừng vì một chút vội vã hay quá đà bên ly rượu mà vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, làm giảm đi những niềm vui trong năm mới. Và cũng hy vọng với sự ra quân của lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng, công an toàn tỉnh nói chung sẽ góp phần giúp người dân đón Tết yên vui, an lành.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Giáo dục và Phát triển số tháng 2/2018. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin về đêm văn nghệ gây quỹ thắp sáng tài năng chuyên Thái Nguyên do Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên tổ chức. Tiếp đến là nội dung bài viết, những chia sẻ của các bậc phụ huynh về vấn đề quà Tết thầy cô. Sau đây là nội dung chi tiết.
Vừa qua, Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên đã tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ thắp sáng tài năng chuyên Thái Nguyên. Chương trình có sự tham gia của các diễn viên không chuyên là giáo viên và học sinh nhà trường biểu diễn 18 tiết mục văn nghệ đặc sắc sôi động. Nhiều tiết mục tự biên tự diễn được dàn dựng công phu, mang đến cho người xem niềm hân hoan phấn khởi. Đêm văn nghệ đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của các vị đại biểu, cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh của nhà trường và các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã thu được số tiền 330 triệu đồng ủng hộ quỹ thắp sáng tài năng chuyên Thái Nguyên. Đây là hoạt động thường niên của Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên nhằm gây quỹ giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường vượt khó vươn lên trong học tập. Được biết, năm học vừa qua, từ nguồn quỹ thắp sáng tài năng chuyên Thái Nguyên, Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên đã giúp đỡ được 80 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1 triệu đồng một học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, tặng thầy cô quà gì, quà này có ổn không, quà này đã hợp lý chưa, vẫn là mối bận lòng của không ít phụ huynh khi cuối năm đang cận kề. Đặc biệt, nhiều người mang nặng suy nghĩ đi quà cáp để cô quan tâm ưu ái đến con mình hơn. Và việc tặng quà cho thầy cô với nhiều người còn gửi gắm những mong muốn đổi trác đòi hỏi hay đơn giản là để mua sự yên tâm cho mình. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề quà Tết thầy cô qua một vài câu chuyện với các bậc phụ huynh và giáo viên. Với mong muốn chia sẻ với các bậc phụ huynh, đừng quá mang nặng suy nghĩ phải đi Tết thầy cô cho an tâm, mà quên mất rằng đây là dịp để truyền cho con về giá trị, tôn sư trọng đạo, ý nghĩa hơn tất thảy sự quan tâm đặc biệt nào. Ngay sau đây là những lời chia sẻ của chị Nguyễn Thị Nhung ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Một năm có 2 ngày tôi đi Tết với thầy cô, đó là ngày 20 tháng 11 và ngày Tết âm lịch. Vì quanh đi quẩn lại tôi cũng không biết là mình nên tặng quà gì cho phù hợp. Bánh kẹo, rượu bia thì quá quen thuộc, năm nào cũng như vậy. Nhiều lúc tôi không muốn đặt cho mình một cái áp lực là phải quà cáp thầy cô. Nếu mà không đi thì tôi cảm thấy không yên tâm lắm. Tôi đã có những phần quà ý nghĩa gì đấy để cho các thầy cô.
Còn chị Nguyễn Thu Hương, một phụ huynh khác cho biết.
Năm nào tôi cũng có quà cho thầy cô giáo. Những món quà rất là đơn giản như là bánh chưng này, một gói quà Tết nho nhỏ này. Rồi ở quê thì có những cái gì thì mình sẽ tặng cô những cái món quà đó. Và thầy cô cũng rất là vất vả chăm dạy con mình, nên là có nhà mình có những cái món quà gì ở quê đơn giản thì tặng cô để mang những ý nghĩa ngày Tết để tôn trọng, chia sẻ.
Còn anh Nguyễn Thế Quỳnh, phường Phan Đình Phùng chia sẻ.
Vào mỗi dịp Tết tặng quà cho cô giáo thì chúng tôi thường là phải là suy nghĩ xem là chọn quà thế nào cho phù hợp với thầy cô. Chọn quà rẻ quá thì là cũng ngại, mà đắt quá thì lại không phù hợp với kinh tế của chúng tôi.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta có thể thấy dù muốn hay không thì hiện nay việc phụ huynh đi quà Tết thầy cô đều ít nhiều mang gánh nặng với suy nghĩ là con mình sẽ được quan tâm hơn, chăm sóc chu đáo hơn. Và bên cạnh đó thì cũng không ít gia đình xem việc đi quà Tết thầy cô là một cơ hội để dạy con về giá trị tôn sư trọng đạo, ý nghĩa của Tết thầy cô, về tình thầy trò. Vậy về phía các giáo viên thì sao? Họ có những suy nghĩ như thế nào trước vấn đề này? Và sau đây là những chia sẻ của một số giáo viên đang dạy học tại các trường học hiện nay. Thưa cô, sau khi nghe qua những chia sẻ của một số bậc phụ huynh về vấn đề tặng quà Tết cho thầy cô và bản thân cô cũng là một giáo viên thì cô nghĩ sao về vấn đề này?
Theo quan điểm của riêng tôi thì vấn đề quà Tết nó cũng có hai mặt. Nếu theo suy nghĩ tích cực thì nó là một cái quan niệm tốt đấy, tôn sư trọng đạo, một cái truyền thống của ông cha ta từ xưa đến nay. Nhưng mà về xã hội hiện nay thì có một số vấn đề cho rằng nó mang tính chất thực dụng, mang chất thương mại. Đối với tôi thì năm nào ngày lễ Tết tôi cũng quà Tết cho con của tôi. Bởi vì tôi là cô giáo nhưng trước hết tôi cũng là một phụ huynh. Thì do đó mà ngày lễ Tết tôi đều có quà cho cô giáo. Tuy nhiên cái món quà đó như thế nào thì nó tùy theo mỗi phụ huynh quan điểm. Thế còn đối với tôi thì món quà đó rất đơn giản đấy, nó có ý nghĩa, mình có cái gì thì mình có thể tặng cô cái đó.
Và cũng với câu hỏi này, cô giáo Cao Phương Thảo, giáo viên trường trung học cơ sở Túc Duyên cho biết.
Bản thân tôi thì là một giáo viên có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, luôn coi trọng chữ tín và công bằng, không chỉ vì món quà mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp chồng người.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, chuyện quà ngày Tết nhiều khi chính người tặng do đặt vào món quà những kỳ vọng nên dẫn đến áp lực cho mình và cho cả người nhận. Từ đó, quà tặng không chỉ mất đi ý nghĩa mà còn thành một gánh nặng cho cả hai. Ở thế chủ động là người tặng quà, chính phụ huynh cần cởi trói cho mình. Nên truyền cho con mình về giá trị tôn sư trọng đạo, ý nghĩa hơn tất thảy sự quan tâm đặc biệt nào.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và Phát triển. Thông báo về việc dự trữ nước sinh hoạt trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, kính gửi quý khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng và kính chúc quý khách năm mới sức khỏe, an lành, thịnh vượng. Thưa quý khách hàng năm cứ vào dịp Tết Nguyên đán thì các thành viên trong gia đình của chúng ta trở về quê nhà đón xuân với gia đình. Cùng với đó, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng đột biến. Theo thống kê của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, hàng năm cứ vào những ngày 28, 29, 30 và mùng 1 Tết Nguyên đán thì nhu cầu sử dụng nước tăng khoảng 300% so với những ngày bình thường. Điều này khiến hệ thống cấp nước bị quá trong giờ cao điểm và rất dễ xảy ra sự cố vỡ ống cấp nước. Nhằm tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt, tránh sự bức xúc do thiếu nước cục bộ cũng như để niềm vui năm mới được trọn vẹn, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo tới toàn thể khách hàng có kế hoạch dự trữ nước vào các dụng cụ chứa nước như bể, phi, tét, sử dụng trong một số ngày kể trên, đồng thời sử dụng nước tiết kiệm, tránh lãng phí. Trong ngày đầu xuân, nếu quý khách đi du xuân hoặc về quê không có nhu cầu sử dụng nước, hãy khóa các điểm sử dụng nước, khóa van tổng trước đồng hồ nhằm tránh thất thoát nước. Mọi thông tin xin liên hệ theo số điện thoại. Đường dây nóng 0888 722 567. Phòng Kinh doanh 02083 859 519. Phòng Kiểm tra 02083 853 030. Đơn vị sửa chữa khu vực thành phố Thái Nguyên 02083 851 742. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên trân trọng thông báo. Chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm dành cho tất cả khách hàng khi mua các sản phẩm tại công ty. Cụ thể, giảm từ 5 đến 15% cho khách hàng khi mua thuốc tân dược, sữa bột dinh dưỡng, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, túi sưởi đa năng. Giảm từ 10 đến 20% chi phí khám chữa bệnh, nội soi tai mũi họng, mắt tại trụ sở chính, số 332, 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Chương trình được áp dụng tại tất cả hệ thống của Hà Tuyên trong toàn tỉnh Thái Nguyên.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà. Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.